Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hê-rô-đê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi người trong lời nói. Họ đến thưa người rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, không bị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất thẳng ngay. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cesare không? Chúng tôi phải nộp hay là không? Nhưng người biết họ giả hình nên bảo rằng: Sao các ông lại thử ta? Hãy đưa ta xem một đồng tiền. Họ đưa cho người một đồng tiền mà người hỏi: Hình và ký hiệu này là của ai? Họ thưa: Của Cesare. Người liền bảo họ: Vậy thì của Cesare hãy trả cho Cesare, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Và họ rất đổi kinh ngạc về người. Xin được chia sẻ với anh chị em về một cái suy tư đơn sơ như thế này dựa trên lời Chúa ngày hôm nay. Những người biệt phái và đảng phái Hê-rô-đê là hai bên đối nghịch nhau. Hê-rô-đê là làm cho quân đội Roma, tất cả những cái gì mà liên quan tới chính quyền Roma là đều ủng hộ, đều làm cho hết. Từ việc thu thuế, từ việc đàn áp dân nếu như có người nổi loạn. Còn biệt phái là những người chính quy Do Thái, tức là lo về cái tinh thần dân tộc, bảo vệ cho đất nước giống nòi. Và nhất là khi mà có ngoại bang hay là bất cứ một cái dân tộc nào nó tới, nó gây hại cho dân tộc của mình, là cái tinh thần dân tộc của họ lại nổi lên chống lại. Ấy thế mà bây giờ hai bên nhập lại với nhau, biệt phái rồi bên đảng Hê-rô-đê nhập lại để đến gặp Chúa Giê-xu. Cái việc họ nhập lại để mà đi gặp một vị minh sư, minh quân thì cũng hay đấy. Và nếu mà khách quan thì có lẽ là chúng ta sẽ rơi vào bẫy hết. Số là họ đưa ra một cái bẫy rất là hay. Đầu tiên là tới khen Chúa Giêsu: chúng tôi biết Thầy là đấng chân thật, tức là Thầy sẽ nói cái điều ngay thẳng, không có che đậy. Và rồi Thầy chẳng có xem diện mạo, một chỉ có dạy đường lối của Thiên Chúa cách rất là thẳng ngay. Tức là bây giờ nói Chúa Giêsu là một con người sẽ nói can đảm để mà lên tiếng cái điều nào đúng, cái điều nào sai. Sau khi đã dọn đường cho Chúa rồi thì họ mới đặt ra một câu: chúng tôi có nộp thuế cho Cesare không? Thưa anh chị em, gài Chúa Giêsu vào cái thế nói cũng chết, mà không nói thì không được. Không nói thì người ta lại cho ông thầy này sợ chết, không dám nói lên cái điều thẳng ngay sự thật. Thế cho nên dân chúng theo ông bấy lâu nay, họ sẽ tung ra một cái gọi là hỏa mù, làm cho dân chúng thế nào cũng hoang mang và bỏ Chúa Giêsu. Sau khi mà gài xong rồi thì đưa ra một cái câu hỏi, mà cái câu hỏi đó tất nhiên là Chúa Giêsu không thể nào thinh lặng được. Mà bây giờ nói yes cũng chết mà không cũng chết. Yes đó, hãy nộp thuế thì chết với là mấy cái anh biệt phái, mà không nộp thuế thì lại chết với mấy anh Hê-rô-đê. Bây giờ chúng ta sau khi đọc bài phúc âm nghe qua rồi, có lẽ cái câu trả lời mình đã nắm được trong tay dễ dàng quá. Của gì của Cê-sa-ra thì trả cho Cê-sa-ra, của gì của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Giả như bây giờ mình chưa có được một câu trả lời như vậy, một người đặt ra cái câu hỏi với anh chị em, anh chị em chúng ta sẽ có câu trả lời làm sao? Có lẽ lắm khi tôi nghĩ biết anh chị em thế nào với tôi là bí rồi, không biết trả lời giải quyết như thế nào. Nhưng mà cái câu trả lời của Chúa cũng đáng cho chúng ta suy tư học hỏi và giữ trong lòng. Những gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa,
Chỉ cần những câu đó thôi. Bởi vì tôi cứ tìm đi tìm lại cái nào của Caesar nhỉ? Ở trên thế giới này, cái gì là của Caesar? Hay là cái gì không phải là của Thiên Chúa đây?
Dường như tất cả những gì chúng ta đang có từ Thiên Chúa hết. Ngoại trừ những cái gì là tội lỗi, những cái gì là những cái đam mê bất chính, những cái chuyện đó là không phải của Thiên Chúa thôi. Còn khách quan mà nói, vũ trụ trời mây, thời gian, sức khỏe, gia đình, rồi công ăn việc làm, tất cả những gì chúng ta có, ngay cả tiền bạc của mình đang có trong tay á, Thiên Chúa ban cho đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ Chúa bảo những gì của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa, tính ra trả thế nào, trả cách nào? Đó là cái câu hỏi mà tất cả chúng ta phải trả lời. Thử hỏi Chúa ban cho tôi con người, Chúa ban cho tôi trí lực, Chúa ban cho tôi gia đình, Chúa ban cho tôi của cải. Mà bây giờ Chúa đòi hỏi của Thiên Chúa hay trả cho Thiên Chúa, trả làm sao đấy? Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta lại qua cái câu trả lời ở trong cái bài đọc thứ nhất. Câu chuyện của Tobit quả là một cái con người rất hay, sống trong cái thời gian bị lưu đày, bị cái luật lệ của ngoại bang, hay là nói là của chính sách đô hộ, rồi nó cấm để mà chôn xác những cái người chết. Vậy mà Tobit đã làm cái việc bác ái, cái việc thiện, và rồi chính trong cái việc năng nổ với cái điều thiện đó, nhiều người chết quá, thế cho nên là làm việc cật lực, và rồi á là ban ngày làm người ta thấy, thế cho nên phải trốn tránh, chui nhủi ban đêm, đưa xác người này, đưa xác người kia đi chôn cả đêm như vậy. Thế cho nên mệt, khi kiệt lực rồi thì ngủ gục, nằm bò ra dưới chân tường ngủ. Không ngờ ở trên cao lại có tổ chim, thế là chim nó thải ra phân rơi trúng mắt, nóng quá làm mù cả mắt. Có lẽ khi mình làm được việc thiện mà Chúa ban ơn trả công cho thì cũng tương xứng đấy. Cũng cảm thấy như là mình là bỏ cái gì ra rồi thì mình thu lại cũng đáng. Đàn này chưa thấy thu lại mà lại còn mất thêm, mất ánh sáng, mất đôi mắt, lớn lao quá, khủng khiếp quá. Và trước khi cái mất như vậy chắc là lắm khi người ta cũng sẽ phân vân, đặt ra cái câu hỏi, hay là liên quan tới cái niềm tin. Có những người là khủng hoảng niềm tin. Tôi sống tốt lành như thế này, tôi ăn ngay ở lành như thế này, tôi làm biết bao nhiêu việc thiện như thế này, tôi phụng sự Chúa biết bao thời gian như thế này, mà tại sao cái chuyện trái ngang nó vẫn xảy ra trong cuộc đời của tôi? Mà anh chị em xét lại coi, nhiều khi nó xảy ra cho người khác, có thể là những người thân quen mình thôi, chứ chưa xảy ra trên con người của mình đó. Mà mình đã thấy là như muốn nổi điên lên rồi, muốn khủng hoảng trong niềm tin rồi, đặt cái vấn đề với Chúa rồi. Chứ mà bây giờ mà Chúa giả như Chúa để cho những cái sự xảy ra ngay trên đôi mắt hay là ngay trên cái cơ thể của mình, giống như trường hợp của ông Tobit này, không biết là người ta sẽ đặt cái câu hỏi với Chúa là làm sao. Đàn này Tobit vẫn ở trong cái tâm trạng bình an, vui vẻ. Có thể cái vui vẻ này là một cái sự vui vẻ mà có thể Kinh Thánh cái dùng một cái ngôn từ khác, đó là ông không phiền trách Chúa, trái lại ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa và tạ ơn người hằng ngày trong đời ông. Chà, tôi thấy đó là bài học không cần đi đâu xa, mình không cần suy tưởng gì cho nó cao siêu. Bởi vì đó, những cái gương sáng trước mắt, trước gương sáng trong đời, hay là những cái gương của tiền nhân, đáng cho chúng ta học hỏi lắm. Và rồi chính trong cái lòng kính sợ Thiên Chúa của ông ấy, mà nó có một cái
sự gọi là phân vân mà ngày hôm nay tôi thấy nhiều người cũng dễ có lắm. Đó là người ta sợ tội. Đụng một cái gì cũng sợ tội, làm một cái gì cũng sợ tội, rất ư là cân nhắc. Ở lắm khi đối với nhiều người khác cho có vẻ như là lập dị. Tôi không lấy ví dụ hiện tại, nhưng mà lấy ví dụ của tôi biết đây. Chẳng hạn như là bà vợ của ông đi làm công, thì làm công được cái gì, người ta thưởng cho cái gì thì bà mang về. Một hôm bà mang về con dê, ông mù loà, ông nghe kêu bé bé, tưởng là của ăn trộm hay là của lạc nào đó, nó vô trong sân nhà mình, muốn nói với là người nhà hãy trả đi. Thì vừa lên tiếng tỏ ý như vậy thôi, thì bà vợ nổi cơn tam bản lên. Cái cơn tam bản của bà cũng đúng thôi, chứ cũng không có sai gì. Bởi vì đây đâu có phải đồ ăn trộm, đây đâu có phải là của đi lạc, đây là của tôi đi làm về đàng hoàng. Và ông lại nghĩ như vậy là nghĩ lộn, nghĩ sai, nghĩ lầm, tức chứ. Ông bà anh chị em đặt mình trong cái tâm trạng đó, thế nào cũng cảm thấy ức chứ, tức chứ. Và có lẽ thái độ của chúng ta giống như bà vợ này thôi. Nhưng mà thử hỏi là mình có được cái thái độ giống như là của ông Tô Biết không? Tức là mình dễ nhạy cảm với những cái gì đó nó sai trái, hay là trước những cái vấn đề đó thử hỏi là có lỗi luật công bình, có lỗi luật bác ái, có xúc phạm đến Chúa, hay là có phiền lòng tha nhân không? Thưa anh chị em, nếu chúng ta có được cái tâm trạng như vậy thì hãy vui lên, bởi vì đó là tâm trạng của những con người kính sợ Thiên Chúa. Chứ ngày hôm nay là có những người làm bao nhiêu chuyện tày trời kinh khủng. Người ta nói dân Việt Nam, ở Việt Nam bây giờ nói dối là giống như là một cái tật. Và nói dối làm gian là những cái đó để mà sống. Và rồi nó nhiễm vào trong người ta, nó trở thành một cái thói quen. Và khi mà trở thành một cái thói quen, nó diễn đi diễn lại, thì người ta không còn thấy nó là tội. Thử hỏi trong đời sống mình có những cái điều gì xấu mà rồi ta làm, ta nói, ta hành xử riết rồi đối với vợ, chồng, con cái, hay là đối với những người chung quanh riết rồi mà ta không thấy là tội nữa. Nếu như chúng ta còn thấy được, đó là những cái điều mà mình cần phải chấn chỉnh lại để trở thành những người con của Chúa hơn, những người tốt đẹp ở trong xã hội hơn, và những người gương mẫu hơn trong gia đình. Thì tất cả những cái điều đó mình phải tạ ơn Chúa, bởi vì đó là thái độ của những con người có lòng kính sợ Chúa. Và khi mà chúng ta đang sống ở trong cái lối sống như vậy, tạ ơn Chúa. Bởi vì thực sự là mình đang làm cái điều của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa. Và cái điều mà Kinh Thánh muốn nhấn mạnh ngày hôm nay hơn nữa, đó là cái lòng bác ái. Bác ái là biết trao ban. Người ta thì chỉ có biết thu về. Con người sống ích kỷ là con người chỉ có quy về mình. Và không phải chỉ có thu tiền bạc, mà thu những cái gì đó là cái hay về phía mình, những cái gì mà mình muốn về phía mình, còn thiếu đi cái sự trao ban. Mà Thiên Chúa thì lại đòi chúng ta cái điều đó. Của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa. Thế cho nên thưa anh chị em, nếu như nhiều lần chúng ta chỉ có biết tranh thủ thu tích, thì lời Chúa nhắc nhở chúng ta đời sống của mình còn phải biết mở rộng bàn tay ra, mở rộng với tha nhân. Và không phải chỉ có mở rộng về trao ban của cải, mà còn những cái gì là thời gian, những cái gì đó là cái tâm tính tốt đẹp. Ví dụ như là một cái sự vui tươi với người khác, một thời gian ngắn ngủi nào đó mà mình có thể dành cho người này, cho người kia. Hoặc là đây là một cái kinh nghiệm thực tế, nói chuyện phong. Có lẽ đối với nhiều người á, đối với nhiều người vấn đề nói phong không thành vấn đề. Có người nói nửa tiếng, 45 phút không thành vấn đề. Nhưng mà có những người, nhất là những người đàn ông, đây tôi chân thành chia sẻ, nói 2 phút hay là 3 phút là rồi, hết chuyện để nói. Nhưng mà có những người là muốn nói hơn nữa, mà không phải là chia sẻ với anh chị em đây để rồi mà sau đó là mình đi vào cái thế kẹt. Không phải, đây là một cái sự nhắc nhở cho chính mình lắm khi mình cần có những cái thời gian để cho những người cần tới, cần tới. Và không phải chỉ có thời gian đó mà còn có nhiều cái yếu tố khác ở trong cuộc đời mà mình cần phải hỏi. Tôi sẽ trao ban như thế nào để thực sự tôi trả về cho Thiên Chúa? Và chính khi mà mình trả về thực sự cho Thiên Chúa và trả cả toàn vẹn con người của mình cho Thiên Chúa, thì lúc bấy giờ Thiên Chúa mới là tất cả ở trong cuộc đời của chúng ta. Amen.
Trần gian của Chúa, nhìn lại phân xác.